Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 23 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha dành cho các linh mục và chúng sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời thì mới được vào mà thôi." Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần kết của bài giảng trên núi. Ở đó, Đức Giêsu nêu ra tiêu chí để được lãnh nhận ơn cứu độ. Nếu chỉ nghe lời của Đức Giêsu thôi thì chưa đủ. Kêu cầu lạy Chúa cũng không đủ. Nói tiên tri, trừ quỷ hay làm nhiều phép lạ nhân danh Chúa vẫn không đủ. Thậm chí những việc làm tốt lành đó còn có thể dẫn chúng ta đến lời từ khước đầy cay đắng: ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Thật đáng quan ngại. Điều mà chúng ta vẫn tưởng rằng sẽ bảo đảm cho chúng ta một chỗ trong nước trời lại là điều loại chúng ta ra khỏi đó. Chúng ta cần phải thay đổi và thực hiện điều gì đó khác hơn. Và Đức Giêsu tuyên bố rất rõ ràng: chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Tiếp đó, Đức Giêsu dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chỉ cho chúng ta biết cách thi hành ý muốn của Thiên Chúa là nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành. Lời của Đức Giêsu là những đòi hỏi của người trong bài giảng trên núi mà người ta đã được nghe, phải được diễn tả trong đời sống thực tiễn. Đó mới là việc làm đẹp lòng Chúa Cha. Theo Đức Giêsu, nền móng của đời sống Kitô hữu phụ thuộc vào việc chúng ta có thực hành các giáo huấn của người hay không. nếu chúng ta nghe và thực hành, là chúng ta xây nhà trên đá. Ngược lại, nếu nghe mà không thực hành, là chúng ta xây nhà trên cát. Tất nhiên, để đặt móng trên đá, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng và nỗ lực hơn nhiều so với đặt nền trên cát. Chúng ta phải sống lời của Đức Giê-xu, đi theo người, bắt chước người. Chúng ta phải đổi mới đời mình theo những đòi hỏi của người. Song chúng ta cũng đã biết kết cục của những hành động như thế. Việc đem lời Đức Giê-xu ra thực hành, không cất những khó khăn thử thách ra khỏi cuộc đời chúng ta. Dù khôn hay ngu dại, chúng ta đều sẽ phải đối diện với nước cuốn hay bão táp cuộc đời, những thử thách về đức tin, những thập giá phải mang vác. Nhưng những nghịch cảnh đó không thể làm chúng ta sụp đổ, một khi chúng ta có nền móng đức tin vững bền, được bám rễ sâu và xây dựng trên nền tảng là Đức Giê-xu, viên đá góc tường. Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho con luôn biết xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc là lời Chúa, biết lắng nghe lời Chúa và mau mắn thi hành lời Chúa trong từng giây phút của cuộc sống, để con xứng đáng được hưởng hạnh phúc nước trời mà Chúa đã hứa ban cho những đầy tớ trung thành và khôn ngoan. Amen.
Lời công chính là đèn trời soi sáng nhân gian. Lời Chúa, lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, người ấy thoát khỏi lầm than. Cùng Chúa con đã sẵn sàng lắng nghe lời Ngài truyền ban, và giờ đây con hân hoan đưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban. Lời Chúa, lời nhân ái, ngọn lửa hồng thắp sáng tin yêu. Lời Chúa, lời huyền diệu, nguồn tình yêu cứu rỗi nhân loại. Ai lắng nghe lời Ngài là đón ánh lửa huyền diệu. Ai sống theo lời Ngài là uống suối nguồn tình yêu. Ngày hôm nay con hân hoan đưa cùng Chúa con đã sẵn sàng. Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Ấn Độ. Đức cha Mar Jacob Murikhan hiến thận cho một tín hữu Ấn giáo nghèo khổ. Nhiều tấm gương về lòng thương xót được nhắc đến cách đặc biệt trong năm thánh này. Trong đó có tấm gương của đức cha Mar Jacob Murikhan, 52 tuổi, người Ấn Độ, giám mục phụ tá của giáo phận Palay, thuộc giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương Siro Malaba. Đức cha đã chọn cách cử hành năm thánh lòng thương xót đến một mức độ tuyệt vời mà ít có người có thể nghĩ đến. Đó là hiến tặng một quả thận của mình cho một tín hữu Ấn giáo nghèo khổ. Anh Suray Sukdakaran, 30 tuổi, là một tín hữu Ấn giáo bị suy thận nặng từ 2 năm qua. Anh là người lao động chính trong gia đình và phải làm việc để nuôi mẹ và vợ của mình. Cha của Suray qua đời vì bị rắn cắn, còn anh của Suray thì chết vì bị nhồi máu cơ tim. người Ấn Độ ở tầng lớp cùng đinh này, vừa bị bệnh nặng lại vừa bị thất nghiệp. Do đó, anh đã phải bán cả nhà cửa của mình để có tiền chi trả cho chi phí lọc thận. Anh Suray đã gõ cửa Hiệp hội Tặng Thận của Ấn Độ, một cơ quan xã hội giúp tìm những người hiến tặng thận để cấy ghép cho các bệnh nhân, để xin được giúp đỡ. Hiệp hội này đã sắp xếp cho 15 linh mục và 6 nữ tu hiến tặng thận cho những người không có liên hệ với mình, cho các bệnh nhân đang cần được thay thận. Tại đây, anh Suray đã nhận được tin vui. Đức cha Morikan của giáo phận Palai sẽ hiến tặng một quả thận của ngài cho anh. Quyết định hiến thận của đức cha xuất phát từ một sự kiện vào năm ngoái, khi cha David Shiramel, chủ tịch Hiệp hội Tặng Thận của Ấn Độ, đã được giáo phận Palai mời đến thuyết trình trong một hội nghị đặc sủng, và đức cha Morikan cũng tham dự hội nghị này. Cha Shiramel đã kể lại việc cha đã hiến tặng thận cho Gopinathan, một tín hữu Ấn giáo mà cha không quen biết, vào năm 2009. Đức cha Morikan đã được đánh động bởi tấm gương quảng đại của cha Shiramel. Sau đó đức cha đã gọi điện thoại cho cha Shiramel và bày tỏ ước muốn hiến tặng thận của mình. Đức cha đã ghi tên mình vào danh sách tình nguyện hiến tặng của Hiệp hội Hiến tặng thận của Ấn Độ. Qua cha Shiramel, đức cha Morikan biết được tình trạng khốn khổ của anh Suray và quyết định giúp anh, đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót này. Đức cha tặng cho anh quả thận của ngài, và ngài cũng đã chi trả các chi phí xét nghiệm và phụ trợ cho việc điều trị. Tiến trình phẫu thuật cấy ghép đã bắt đầu từ hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua tại Bệnh viện Tư ở Kochi thuộc bang Kerala, Ấn Độ. Việc hiến tặng thận của đức cha đã được nhiều người thuộc các tín ngưỡng khác nhau nhìn nhận và cảm phục. Cha Anithothathin Jervasis, bí thư của giáo phận Palai, nhận xét việc làm của đức cha Morikan là một hành động quên mình trong tinh thần của năm thánh lòng thương xót. Sự quảng đại của đức cha đã dạy chúng ta cách thực tiễn, một mẫu gương luân lý, trong việc đi ra khỏi bản thân mình để cứu sự sống. Cha cũng cho biết đức cha Morikan là một trong những giám mục đơn sơ nhất. Hành động của ngài không phải là một trò quảng cáo câu like. Hiện tại, đức cha hạnh phúc và chỉ xin mọi người cầu nguyện để ngài có thể tiếp tục làm việc và làm chứng cho Chúa Kitô với đồng bào của mình. Còn cha Shiramel, người đã sắp đặt cho việc tặng thận của đức cha, đã chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên một giám mục hiến tặng thận cho một tín hữu Ấn giáo. Thật là ý nghĩa khi đức cha thực hiện điều này trong năm thánh lòng thương xót, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, là yêu thương mọi người, không phân biệt giai cấp hay tín ngưỡng. Cha Shiramel rất vui với quyết định và món quà chưa từng có của đức cha Morikan. Cha nói, anh Suray đã nhận sự sống từ đức cha Morikan, người đang xây một cây cầu của tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Một thương gia trong vùng nhận xét việc hiến tặng thận khi đang còn sống của đức cha, đòi phải có một sự can đảm mạnh mẽ và nó đáng giá hơn nhiều lần việc quyên tặng tiền bạc hay của cải cho các tổ chức. Qua hành động của mình, đức cha đã nêu tấm gương, đặc biệt cho các giới lãnh đạo, biết đặt tình yêu trong hành động của họ, hơn là chỉ có những lời nói suông. Về phần mình, chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, đức cha Morikan cho biết, mình không hề lo lắng về cuộc phẫu thuật cắt thận, và ngài nghĩ là việc làm của mình chỉ là một hy sinh nhỏ cho một người anh em. Ngài nói, nếu tôi có thể cứu sống anh ta, thì cả gia đình anh sẽ được cứu. Đức cha cũng chia sẻ là ngài đã nhận được nhiều sự khích lệ của các giám mục. Đức cha nói, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp đi lặp lại lời kêu gọi, hãy làm cho Chúa Giêsu trở nên hữu hình qua các hành động thương xót. Đức cha không quan tâm đến việc người được Ngài tặng thận, không phải đồng đạo với mình. Ngài hy vọng việc làm của mình là một thông điệp mạnh mẽ cho mọi người xung quanh, để họ cũng sẵn sàng hiến tặng các cơ phận. Đức Cha xin cầu nguyện cho Ngài. Tin Hy Lạp. Đức Thượng Phụ Bartholomeus cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco đã cầu nguyện cho công đồng toàn chính thống. Sáng thứ Hai, 20 tháng 6 vừa qua, tại thành phố Jania thuộc đảo Crete, Hy Lạp, công đồng toàn chính thống đã chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên sau lễ khai mạc hôm Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, với giờ kinh phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, do Đức Thượng Phụ Bartholomeus chủ sự, tại nhà thờ Thánh Minas ở thủ phủ Heraklion. Trước khi đọc bài phát biểu, Đức Thượng Phụ Bartholomeus đã nhắc tên những người ủng hộ việc tổ chức công đồng này, và Ngài nói đến Đức Giáo Hoàng Francisco. Thật vậy, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi các tín hữu công giáo cầu nguyện cho giáo hội chính thống và phó thác công đồng cho Đức Mẹ. Ngài nói, hôm nay, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống theo lịch Giuliano của chính thống giáo, công đồng toàn chính thống khai mạc tại Crete. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cho những người anh em chính thống của chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần xuống ơn trên các vị thượng phụ, tổng giám mục và giám mục đang họp công đồng. Và tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria cho những người anh em chính thống. Rồi Đức Thánh Cha xướng kinh kính mừng Maria. Trên trang Twitter của Đức Giáo Hoàng A Cồng Pontifex ngày 19 tháng 6 cũng đăng dòng tweet. Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cho những người anh em chính thống của chúng ta trong Đại Công Đồng Thánh khai mạc ngày hôm nay tại Crete. Trước đó, vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 6, một buổi cầu nguyện cho công đồng của Giáo hội Chính thống đã được Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Thượng phụ Bartholomeus đã mời Đức Giáo hoàng Francisco gửi hai quan sát viên công giáo đến công đồng, và Đức Giáo hoàng đã cử hai đại diện ở cấp cao nhất là Đức Hồng Y Cocot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu, cùng với Đức Giám mục Brian Farrell, thư ký. Nghĩa cử này cho thấy, đối với Đức Giáo Hoàng, mối tương quan của chúng ta với Giáo hội Chính thống là vô cùng quan trọng, và hơn thế, thật vô cùng quan trọng cho việc làm chứng của người Kitô hữu trong một thế giới ngày càng mù mờ về vai trò của tôn giáo. Đức Giám mục Farrell đã nói với tờ báo Công giáo Herald như trên hôm mùng 10 tháng 6 vừa qua. Cũng trong một bài diễn văn ngày 19 tháng 6, Đức Thượng phụ Bartholomeus đã nhắc lại chuyến viếng thăm những người tị nạn ở Lesbos, Hy Lạp của Ngài, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Tổng giám mục Athena Hieronymus vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, rằng chúng tôi đã bày tỏ nỗi đau buồn trước cuộc khủng hoảng người tị nạn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chủng sinh diễn ra tại Roma. Bài suy niệm thứ ba có chủ đề Mùi thơm của Chúa Kitô và ánh sáng lòng thương xót của người. Đức Thánh Cha tiếp tục bài suy niệm như sau. Chúng ta phải học hỏi từ các cha giải tội tốt, những cha dịu dàng với người tội lỗi, những cha sau một vài lời đã hiểu mọi sự, như Chúa Giêsu đã hiểu với người phụ nữ bị xuất huyết, và ngay lập tức sức mạnh tha thứ đã từ các ngài tuôn ra. Tôi luôn được xây dựng bởi một vị hồng y trong giáo triều, người tôi nghĩ khá nghiêm ngặt, nhưng khi ngài gặp một hối nhân, tỏ ra bối rối rõ ràng về việc xưng thú tội lỗi. Chỉ sau một vài lời, ngài sẽ ngắt ngang để nói với họ rằng, ngài đã hiểu và để họ tiếp tục. Ngài ngắt ngang vì ngài đã hiểu, đó là tài ứng biến. Nhưng có những vị giải tội khác, xin lỗi, cứ thế mà dò với sếp. Nói cho cha điều này, nói cho cha điều nọ. Anh em có thực sự cần mọi chi tiết ấy để giải tội không? Hay anh em muốn làm phim? Vị hồng y này xây dựng tôi rất nhiều. Sự toàn vẹn của phép xưng tội không phải là một vấn đề toán học, bao nhiêu lần, cách nào, khi nào. Đôi khi người ta cảm thấy ít xấu hổ khi xưng thú một tội, hơn là phải nêu rõ số lần họ vi phạm tội đó. Chúng ta phải để mình được đánh động bởi tình huống của người ta, một tình huống có khi hỗn tạp, gồm cả việc làm riêng của họ, lẫn sự yếu đuối của con người, tội lỗi và những giới hạn không thể nào vượt qua được. Chúng ta phải giống như Chúa Giêsu, đấng đã xúc động sâu xa khi thấy người ta và các vấn đề của họ, và cứ liên tục chữa bệnh cho họ, cả khi họ không yêu cầu thích đáng. Như người phung củi kia, hoặc xem ra đang nói loanh quanh, như người phụ nữ Samaria. Chúa Giêsu luôn kiên nhẫn. Chúng ta phải học hỏi từ các cha giải tội, biết giúp các hối nhân cảm nhận được việc sửa đổi, bằng cách bước những bước tiến nhỏ, như Chúa Giêsu, đấng đã đưa ra một việc đền tội thích đáng, và biết đánh giá cao người phung củi trở lại cảm ơn người. Một người được Chúa ban nhiều hơn. Chúa Giêsu đã không tính toán với người bại liệt, nhưng người đã làm cho người đàn ông mù và người phụ nữ Syrophoenician phải kêu xin. Đối với người, không thành vấn đề nếu họ không lưu ý đến người, giống như người bại liệt tại hồ bơi Bethesda, hoặc nói với người khác những gì người ra lệnh cho họ đừng nói. Kết quả chính người trở thành người phong củi, vì người không thể vào các thị trấn, hay vì kẻ thù của người tìm lý do để kết án người. Người chữa lành người ta, tha thứ tội lỗi của họ, xoa dịu nỗi đau của họ, cho họ nghỉ ngơi và làm họ cảm nhận được hơi thở an ủi của thần khí. Có lẽ một số anh em đã nghe điều tôi sắp kể. Ở Buenos Aires, tôi biết một tu sĩ dòng Capuchin. Hiện ngài còn sống. Ngài nhỏ tuổi hơn tôi và là một cha giải tội vĩ đại. Luôn luôn có một hàng nối đuôi dài trước tòa giải tội của ngài. Nhiều người xưng tội, đủ loại người, giàu và nghèo, linh mục và nữ tu, suốt ngày. Ngài thực sự tốt lành trong việc tha thứ. Ngài luôn tìm cách để tha thứ và đem người ta tiến theo. Quả là một hồng phúc thực sự của thần khí. Nhưng thỉnh thoảng có khi sinh ra bối rối về việc tha thứ dễ dàng như thế. Có lần, trong khi trò chuyện, Ngài nói với tôi, đôi khi con bối rối quá. Do đó, tôi hỏi Ngài, cha làm gì khi cha bối rối như thế? Ngài trả lời, con đến trước nhà tạm, con nhìn Chúa chúng ta, và con thưa với người, lạy Chúa, xin tha tội cho con, hôm nay con đã tha thứ rất nhiều. Nhưng chúng ta hãy làm rõ việc này, tất cả đều là lỗi của Chúa, vì Chúa đã làm gương xấu cho con, Ngài đã thêm lòng thương xót vào lòng thương xót. Cuối cùng, liên quan tới việc xưng tội, tôi có hai lời khuyên nhỏ. Thứ nhất, không bao giờ hành động giống như một viên chức hay một quan tòa. Một người chỉ thấy các trường hợp phải xử lý. Lòng thương xót giải phóng chúng ta khỏi thứ linh mục này. Thứ linh mục quen thuộc với việc phán xử các trường hợp đến nỗi hết nhạy cảm với những con người, với những khuôn mặt. Khi tôi học năm thần học thứ hai, tôi quen cùng các bạn cùng lớp, tới nghe các cuộc khảo hạch công khai các sinh viên thần học năm thứ ba, những người sắp sửa chịu chức thánh. Chúng tôi đi để học hỏi, và luôn học được một điều gì đó. Có lần, tôi còn nhớ, một sinh viên được hỏi về đức công bình, nhưng câu hỏi quá khó hiểu và không hiện thực. Đến nỗi sinh viên này trả lời một cách rất khiêm tốn rằng, nhưng thưa cha, điều này không bao giờ xảy ra ở đời thực. Sinh viên này được trả lời, nhưng nó có trong sách vở. Đúng là luân lý sách vở, chẳng liên quan gì tới kinh nghiệm. Quy tắc của Chúa Giê-xu là đừng phán xét để khỏi bị phán xét. Đây là chìa khóa để chúng ta phán xử. Chúng ta phải đối xử với những người khác một cách xứng đáng. Chúng ta không được hạ giá hoặc ngược đãi họ. Chúng ta giúp nâng họ dậy, và chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa sử dụng chúng ta, dù chúng ta yếu đuối, làm khí cụ của người. Không nhất thiết vì phán xử của chúng ta tốt lành, nhưng vì nó chân thành và có thể xây dựng được một mối quan hệ tốt. Một lời khuyên nữa của tôi là không nên tò mò ở trong tòa giải tội. Thánh Teresa cho chúng ta biết, khi các đệ tử của bà tâm sự với bà rất cẩn thận, không hỏi sự việc kết quả ra sao. Bà không soi mói linh hồn người ta. Đặc điểm của lòng thương xót là che tội lỗi bằng chiếc áo choàng của nó, để không làm tổn thương phẩm giá của người ta. Giống như hai con trai của Noe, đã dùng chiếc áo choàng che sự trần truồng của cha mình khi ông say rượu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài giảng tĩnh tâm thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chủng sinh, diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt. Khi đang bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, các nhà tu đức coi nước mắt như là một hồng ân và cũng là lòng thống hối. Như vậy, ơn nước mắt dành cho các người tội lỗi, chứ những người lành thánh đâu cần phải xin ơn ấy làm gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện không đơn giản như vậy. đành rằng nước mắt là biểu lộ của lòng thống hối ăn năn. Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Một đàng, chúng ta có thể thống hối thực tình, mà không cần phải chảy nước mắt. Các giáo phụ đã dư biết điều đó rồi. Việc thống hối diễn ra trong ý chí, chứ không phải chỉ dừng ở lại cảm xúc. Đàng khác, nước mắt không phải chỉ diễn tả tâm tình thống hối, mà còn bộc lộ nhiều tâm tình khác nữa. Chẳng hạn, như bàn về sự thống hối. Viện phụ Gioan Climaco, thế kỷ thứ bảy, đã phân biệt nước mắt sợ hãi và nước mắt yêu thương. Nước mắt sợ hãi là khóc lóc vì lo sợ sẽ bị Chúa phạt xuống hỏa ngục. Còn nước mắt yêu thương là khóc lóc vì đã làm mất lòng Chúa là đấng tốt lành. Vì thế mà những dòng nước mắt này tiếp tục chảy, cho dù ta đã cải thiện thống hối. Một cách tương tự như vậy, Thánh Gregorio cả cũng nói tới hai thứ nước mắt, tương ứng với hai thứ sợ hãi. Một thứ nước mắt sợ hãi của nô lệ, sợ bị trừng phạt. Một thứ nước mắt của con cái, do lòng ước muốn những thực tại trên trời. Thực ra, không phải chỉ có hai thứ nước mắt mà thôi đâu. Đan sĩ Cassiano, sống vào thế kỷ thứ tư, đã phân biệt tới năm loại nước mắt. Loại thứ nhất, nước mắt trào ra khi nhớ đến tội lỗi. Loại thứ hai, nước mắt chảy ra vì khủng khiếp lo sợ trước cảnh phán xét và hỏa ngục. Loại thứ ba, phát xuất từ sự việc chiêm ngắm những thực tại trên trời. Loại thứ bốn, bắt nguồn từ sự đau đớn vì thấy có người chai lì trong đường tội lỗi. Loại thứ năm, bộc phát khi thấy người lành bị hoạn nạn hoặc thấy bao nhiêu tội ác trên đời này. Như vậy, quý vị thấy rằng Cassiano có tâm tình rộng rãi hơn, bởi vì không những ông ta chỉ khóc lóc khi nghĩ đến tội của mình, hay là khóc lóc vì yêu mến Chúa, nhưng còn khóc lóc vì tội của người khác, khóc lóc vì muốn chia sẻ vào sự đau khổ của người khác. Vào thời Trung Cổ, chúng ta thấy có nảy lên nhiều phong trào khóc, hay là phong trào nước mắt do động lực này. Chẳng hạn như trong tiểu sử của Thánh Đa Minh, mỗi đêm người quỳ cầu nguyện dưới chân thánh giá và khóc rống lên: "Lạy Chúa, số phận của các người tội lỗi sẽ ra sao?" Sự khóc lóc này mang chiều kích tông đồ, thuộc loại thứ bốn mà Cassiano đã nói trên đây. Nhất là nhiều phong trào đền tạ ra đời, chia sẻ vào những đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, hay là của mẹ Maria. Sau khi đã chiêm ngắm cảnh Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, tác giả đã van nài thế này: "Xin cho con được chia phần thống khổ của con mẹ. Xin cho con được cùng mẹ thảo hiếu khóc than, cùng đấng bị đóng đinh tỏ niềm thông cảm." Như vậy, nước mắt vừa là dấu chỉ của tâm tình thống hối, vừa là dấu chỉ của lòng bác ái yêu thương, như Thánh Bernardo đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Ngày xưa Chúa Thánh Linh đã làm phép lạ,
cho Maria là mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã cứu mang con Chúa Trời, mẹ đã giáng sinh con cứu đời. Nhờ Chúa Thánh Linh mẹ sống suốt đời thiên chính. Ngày nay Chúa Thánh Linh vẫn làm phép lạ, ngay trong giáo hội của Chúa. Dù cho trong đôi trong lẫn ngoài, dù cho ám chế của thế trần, hội thánh vẫn hiên ngang, trường tồn muôn niên.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hồn nhân giúp con người ý thức về thân phận tội lỗi của mình. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hồn nhân là một trắc nghiệm giúp cho con người nhận diện được chính mình. Một tác giả nọ đã nói rằng, hồn nhân là một cuộc giải phẫu không cần gây tê mê, qua đó tính khoe khoang của người vợ và tính ích kỷ của người chồng được phơi bày. Có người còn bảo rằng, quà cưới đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho con người chính là tấm gương, và tấm gương ấy không ai khác hơn là người phối ngẫu của mình. Chính trong người phối ngẫu mà người ta khám phá ra con người thật của mình. Những tư tưởng trên đây đều muốn khẳng định rằng, chính nhờ sự cọ xát trong đời sống hôn nhân mà con người khám phá ra bản thân, một bản thân tội lỗi, yếu hèn và đầy dẫy bất toàn. Các tác giả Kitô giáo của những thế kỷ đầu thường có cái nhìn bi quan về hôn nhân. Họ nhìn quan hệ tính dục trong đời sống vợ chồng với cái nhìn đầy nghi kỵ. Tuy vậy, đối với các tác giả này, độc thân cũng không đương nhiên là một cuộc sống ít khó khăn hơn hôn nhân. Một tác giả còn khẳng định rằng, đời sống vợ chồng có nhiều chông gai thử thách và khó khăn hơn đời sống độc thân. Một tác giả lấy tên là Athanasio ở những thế kỷ đầu của Kitô giáo đã trích dẫn lời của một nữ gia sư tên là Syncletica như sau: chúng tôi sẽ không ru ngủ với ý tưởng rằng những người sống giữa thế gian là những người vô lo. Nói chung, đối với các phụ nữ, sống giữa thế gian phải chịu nhiều ghen ghét. Họ phải mang nặng đẻ đau, họ phải vượt cạn một mình, họ phải cho con thơ bú mốm, họ phải đau ốm khi con cái họ đau ốm. Và dù có phải cực khổ trăm bề, họ cũng chẳng được gì. Thánh Ambrosio cũng có những suy nghĩ tương tự khi Ngài nói, chúng ta hãy thử so sánh những lợi hại của những phụ nữ có gia đình với những người giữ bậc đồng trinh. Người phụ nữ lập gia đình rồi khóc lóc. Biết bao nhiêu lời thề thốt họ phải làm trong nước mắt. Họ phải mang nặng đẻ đau. Nhưng tại sao chúng ta lại nói đến những nỗi khốn khổ của đời sống hôn nhân? Thưa, đó chính là những nỗi khốn khổ của những người may mắn.
người mẹ sinh ra người nói giỏi. Nhưng điều đó gia tăng khổ đau cho bà. Đời sống hôn nhân mang lại đau khổ cho con người, bởi vì nó thiết yếu là một sự trao ban. Có trao ban nào mà không là một mất mát, và như vậy không làm cho con người khổ đau. Ở đây chúng ta hiểu được phần nào câu nói của cụ Nguyễn Du. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Nhưng dĩ nhiên, cái cõi phúc của tu có khi chỉ là một cõi phúc trong ích kỷ. Và ích kỷ nào cũng hủy hoại con người. Thật thế, nếu độc thân rơi vào ích kỷ, nó sẽ chỉ là con đường dẫn đến tự hủy mà thôi. Tác giả Carl Lewis đã viết như sau. Nếu bạn muốn giữ cho trái tim bạn luôn được nguyên vẹn, bạn đừng trao ban nó cho ai, ngay cả cho thú vật. Bạn hãy bao bọc nó thật kỹ bằng những thú vui và cuộc sống xa hoa. Bạn hãy tránh mọi dấn thân, hãy đóng kín nó trong tủ sắt hay trong quan tài của sự ích kỷ. Nhưng trong cái tủ sắt an toàn, nhưng tối tăm, bất động và thiếu khí ấy, trái tim bạn sẽ thay đổi. Nó sẽ không bị vỡ ra, nó sẽ trở thành sơ cứng, và không gì có thể chữa trị được. Độc thân hay hôn nhân, cả hai con đường đều dẫn con người đến sự thánh thiện. Điều quan trọng không phải là so sánh, để xem cuộc sống nào có nhiều khó khăn hơn, mà chính là biết nhìn vào mỗi bậc sống như một thách đố để vươn lên. Một lực sĩ muốn thực sự đạt được thành tích sẽ không chấp nhận những dễ dãi trong khi tập luyện. Người đó sẽ tìm kiếm những gì là thách đố nhất cho mình. Đời sống hôn nhân chắc chắn có những thách đố của nó. Và một trong những thách đố của cuộc sống này chính là cho chúng ta thấy được thân phận tội lỗi, đầy bất toàn và khiếm khuyết của chúng ta, để khơi dậy tinh thần khiêm tốn đích thực và mời gọi vươn lên. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 5, Thánh Phao-lô viết như sau. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh. Thánh nhân viết tiếp rằng, Chúa Kitô đã hiến mình vì giáo hội, để làm cho giáo hội trở nên thánh thiện, và để thanh tẩy giáo hội, ngõ hầu giáo hội được nên xinh đẹp, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào. Yêu và thanh luyện luôn đi đôi với nhau. Một người chồng thực sự yêu vợ mình, luôn muốn thấy vợ mình lớn lên trong sự trong sạch. Một người vợ thực sự yêu chồng mình cũng sẽ muốn thấy chồng mình lớn lên trong sự thánh thiện. Cả hai đều xem sự lớn lên trong thánh thiện là điều quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng. Một tác giả nọ đã chia sẻ về cuộc sống hôn nhân như sau. Điều mà hôn nhân đã làm cho tôi là trở thành một tấm gương, để tôi nhìn vào và thấy được con người tội lỗi, yếu hèn của tôi. Hôn nhân buộc tôi nhìn thẳng vào tôi một cách chân thành, và nhận ra được sự ích kỷ, những thái độ phản Kitô của tôi, và khuyến khích tôi nên thánh. Đôi khi, điều khó khăn nhất trong những năm đầu đời hôn nhân không phải là khám phá, tìm hiểu về người phối ngẫu cho bằng hiểu biết về chính mình. Một người vợ trẻ đã tâm sự. Tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng tôi là một con người kiên nhẫn và biết tha thứ. Nhưng sau đó tôi mới khám phá ra rằng, sở dĩ tôi là một con người như thế là bởi vì tôi chưa từng sống chung với ai. Trong hôn phối, chúng tôi bắt đầu nhận ra những khác biệt của nhau. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy tôi thiển cận, nhỏ nhen và không hề tha thứ. Tôi nhận ra tính cứng cỏi nơi tôi mà tôi chưa từng thấy. hồn nhân là mối tương quan, trong đó những khuyết điểm thầm kín nhất được bày tỏ, nhưng cũng là nơi sự cao cả của con người được thể hiện. Chúng ta hãy trở về với cuộc hôn nhân nguyên thủy của loài người. Cuộc hôn nhân này là bối cảnh của tội đầu tiên của nhân loại. Và kết quả của sự sa ngã chính là sự rạn nứt trong tình nghĩa vợ chồng. Cả Adam lẫn Eva đều không chịu nhìn nhận rằng sự yếu đuối của họ là điều hiển nhiên. Bỗng nhiên, hai ông bà nhận ra mình trần truồng, và rồi bắt đầu trách móc nhau. Hai ông bà nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Đây là chân lý đầu tiên mà hôn nhân đã bày tỏ cho hai ông bà. Đời sống hôn nhân giúp cho con người nhận ra thân phận yếu đuối, bất toàn của mình, và như vậy khơi dậy tinh thần khiêm nhượng. Giám mục kiêm văn sĩ người Pháp là François Fénelon vào thế kỷ thứ 18 đã viết như sau. Tất cả các thánh đều xác tín rằng lòng khiêm nhượng chân thành là nền tảng của mọi nhân đức. Khiêm tốn cũng phải là nền móng của tòa nhà hôn nhân vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Tại một thị trấn nhỏ tỉnh Miyazaki phía nam nước Nhật, có một vườn hoa khổng lồ, mỗi tháng thu hút hàng ngàn du khách. Người ta đến đó không chỉ để ngắm hoa, chụp ảnh, mà còn để nghe kể về tình yêu nồng thắm của người chủ khu vườn. Ông chủ khu vườn là một nông dân nghèo, nhưng có cuộc sống hạnh phúc. Vợ ông không may bị mù hai mắt do biến chứng của bệnh tiểu đường. Từ đó, bà trở nên cáu gắt và sống khép kín trong nhà. Ông chủ buồn phiền, tìm mọi cách để an ủi và nâng đỡ tinh thần cho vợ. Nhìn khóm hoa nhỏ màu hồng mọc ngoài vườn, có mùi thơm dịu dịu. Ông chợt nảy ra ý tưởng trồng một vườn hoa, để vợ ông thưởng thức mùi hương giúp bà thoát khỏi nỗi buồn phiền. Sau hai năm làm việc chăm chỉ, vun xới, chăm sóc, ông đã trồng được hàng ngàn khóm hoa bao quanh khu nhà. Không phụ công của chồng, người vợ bắt đầu bước ra bên ngoài để thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của từng khóm hoa và hít thở không khí trong lành. Tinh thần bà cũng trở nên lạc quan và nụ cười đông hậu bắt đầu nở trên gương mặt sầu héo của bà. Không thể ngắm nhìn sắc hoa rực rỡ, nhưng bà cảm nhận được những gì ông đã làm cho bà. Vườn hoa thực sự trở thành thiên đường của tình yêu. quý vị và các bạn thân mến. Yêu thương vốn là bản năng của con người. Tình yêu là bản thể của cuộc sống. Nó nhiều lần làm tim ta thổn thức, nhưng nếu thiếu nó, ta không thể tồn tại được. Tình yêu là hơi thở của cuộc sống. Nó quan trọng đến nỗi Thi Hào Tagore đã phải chân nhận. Tình yêu là cuộc đời trong trạng thái tròn đầy, như cái ly đầy rượu. Và ông đã thốt lên rằng, cõi đời ơi, khi tôi đã chết rồi, thì trong cõi vắng lặng của ngươi, chỉ tồn tại một lời này, tôi đã từng yêu. Tình yêu mang đến hạnh phúc ngọt ngào, nhưng cũng gây ra biết bao đau khổ. Tình yêu vừa là sự tự do, vừa là ràng buộc. Nhưng cái ràng buộc của tình yêu lại vượt lên tất cả để đạt đến sự tự do đích thực. Vì yêu thương nhân loại, Đức Giê-xu đã tự nguyện mặc xác phàm và sinh xuống trần gian. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta. Đức Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Khi đến trần gian, Đức Giê-xu đã hạ mình xuống như một tôi tớ để yêu thương mọi loài mọi vật, ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất. Tôi đã tự nguyện yêu trần gian nguyên vẹn, hết tâm hồn và hết cả da xương. Xin yêu mãi và yêu nhau mãi. Trần gian ơi, cánh bướm, cánh chuồn chuồn, con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại, con vi trùng, sâu bọ cũng yêu luôn. Nói đến tình yêu là nói đến điều gì đó trừu tượng khó hiểu, nhưng nó được biểu hiện qua những hành động cụ thể. Tình yêu nơi Đức Giê-xu là sự cho đi, là mở lòng ra và hướng đến người khác. Khi thi hành sứ mạng giảng dạy về nước Thiên Chúa, Đức Giê-xu luôn đi về phía con người. Nói cách khác, không phải chúng ta đến với Chúa, mà chính Chúa đến với chúng ta trước. Đức Giê-xu đến với những người nghèo khổ và bất hạnh, những tội nhân và cả những người thu thuế. Người đến chữa lành mọi chứng đau bệnh, xua trừ ma quỷ, hướng con người đến việc nhận biết Thiên Chúa để đạt được hạnh phúc nước trời. Tình yêu có mãnh lực tuyệt vời, có khả năng tạo nên sự khác biệt. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, vì thế chúng ta cũng phải sống và thể hiện bản tính tốt lành giống Thiên Chúa. Chúng ta cũng phải yêu thương và phục vụ hết mọi người. Nếu không phục vụ, chúng ta không sống đúng bản chất của Kitô hữu. Chúng ta thường chỉ yêu thương những người thân cận, cha mẹ, anh em trong phạm vi gia đình. Đức Giê-xu dạy chúng ta mở lòng yêu thương cả những người nghèo hèn, bé nhỏ và yêu thương cả kẻ thù. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con luôn khao khát yêu và được yêu. Nhưng thực sự chúng con chưa yêu thương trọn vẹn như lời Chúa dạy. Xin nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con. Thánh tâm Chúa Giê-xu là biển rộng tình yêu. Xin cho chúng con mãi chìm sâu trong tình yêu Chúa, để biết tôn trọng và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương. Amen.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý nghĩa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.